This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và thế là Thanksgiving đã qua rồi, phải không thưa quý vị? Chúng ta hỏi thử xem người lính viết văn của chúng ta ăn Thanksgiving như thế nào đây. Hòa Tĩnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam hôm nay khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hòa Tĩnh. Hôm nay quả tình không được khỏe vì cái thuốc cái mũi thứ ba nó có vẻ hơi vất vả của người, nhưng mà vẫn là có đủ sức để nói chuyện với Hoàng Tín, vì những cái chuyện này chúng ta cần phải nói. Cảm ơn Hoàng Tín lời chào và cảm ơn quý thính giả đài 1600 theo dõi tuần chuyện của chúng tôi.
Tuần lễ Thanksgiving nó vừa mới qua có một vài ngày thôi. Cái ngày Thanksgiving đối với nhà văn như thế nào, và trong cái ngày đó anh Nam có ăn gà thái không?
Chúng ta quê Hoàng Tín hơi quê buồn chút là chả có gà tây gà ta gì hết. Tuy nhiên có suy nghĩ hóa ra là chúng ta là của Hoàng Tín, gồm có người nói chuyện đây và quý khán thính giả là những người rất hạnh phúc, bởi chúng ta đã ở trên một cái đất nước tự do dân chủ, tuy rằng không phải là cái thiên đường của thế gian, nhưng đất nước Mỹ này quả thực là một đất nước của tự do dân chủ, biết tôn trọng từ con người. Và đất là ngày hôm nay ngày 30 tháng 11 thì bắt buộc chúng ta phải nhớ đến một cái thảm cảnh mà ở bên Anh đã xảy ra năm 2019, chắc chắn thế nào Hoàng Tĩnh cũng có đề cập trong hôm nay.
Đúng vậy. Nói về cái tạ ơn, khi mà anh Nam nói như vậy, Hoàng Tĩnh cũng xin được tiếp lại anh Nam xíu. Sau một trận đánh của năm xưa, của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chắc chắn là cũng đều có hai chữ tạ ơn trời đất. Cho tôi cũng còn lành lặn, chân tay của tôi cũng vẫn còn. Biết bao nhiêu anh em đã bỏ mình vì sông nước, đôi khi có những người không còn tay, không còn chân. Qua đến xứ sở Hoa Kỳ, chúng ta có được một cái điều vinh hạnh, đó là chúng ta sống trong một cái sự bình an trong tâm hồn, bình an trong cuộc sống. Lễ tạ ơn chắc chắn là cũng nằm trong đâu đó của tất cả mọi người con dân nước Việt đang định cư tại các nước nước ngoài cái Việt Nam đó, thì chắc chắn là quý vị cũng có đồng cảm với Hoàng Tĩnh. Hai chữ tạ ơn nó thiêng liêng lắm. Mình có được một cái cuộc sống bình an như vậy, phải không thưa quý vị? Cũng như là anh Nam vừa mới dàn trải một chút thôi, chưa phẳng đó là những cái tâm tình thật sự. Nếu mà muốn ngồi mà tâm sự, phải gọi là suốt cả một cái buổi 30 phút này, chắc chắn là không có vừa đủ cho anh Nam qua những cái tâm tình của anh khi mà anh ngồi một mình bên một cái tách trà trong một căn phòng trống vắng, chỉ có một mình đâu, Hoàng Tĩnh biết. Thôi trở lại trong chương trình này, thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, theo hãng thông tấn AFP, cảnh sát bên châu Âu, tức là đúng ra là cảnh sát Pháp, vừa bắt giữ 15 nghi phạm của một tổ chức buôn người di cư quốc tế chuyên đưa người vượt qua cái eo biển Manche trái phép để mà sang bên Anh Quốc. Trong số này có nghi phạm người Việt Nam. Sau cái thảm họa vào tối thứ Tư 24 tháng 11 năm 2021 đó thưa quý vị, thì xảy ra ở eo biển giữa bên Anh và giữa bên Pháp, thì giới chức Pháp cho biết là trong số 27 người chết có 17 đàn ông, 7 phụ nữ, và trong đó có một người đang mang thai và trẻ em khi mà họ đang cố để mà đi vào cái nước Anh. Ông Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron cũng đã phát biểu trong xúc động là không cho phép eo biển La Manche biến thành nghĩa địa. Đa số những người mà tìm cách vào Anh, họ đến từ Trung Đông, họ đến từ Nam Á, họ đến từ Châu Phi, và họ chỉ đích danh đến từ Việt Nam. Trong cái vụ này thì anh có nhận định, anh suy nghĩ như thế nào? Sau hơn 46 năm rồi, người Việt vẫn tiếp tục trốn khỏi Việt Nam đủ mọi cách để có thể chết ở trong tùng đông lạnh, hay hoặc là chết ở trên biển cả như thế này, thưa anh?
Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, có một so sánh. Nếu buổi sáng hôm nay đang xảy ra, đang nói chuyện câu chuyện này, ít nhất cũng có vài chục với vài trăm người Việt Nam, trong đó có tôi, có anh Hoàng Tín và quý vị thính giả đang nghe đài, là những người hạnh phúc, trên 7 tỷ con người. Vâng, chúng ta là những người hạnh phúc trong 7 tỷ con người trên thế giới. Chúng ta là những người có hạnh phúc trong 90 triệu người Việt Nam. Vì chúng ta đang có một cái hạnh phúc được tạ ơn, được sống trong mùa lễ tạ ơn ở nước Mỹ. Tôi nói không quá đâu. Đúng là đây là có một cái linh thiêng. Vì ngày 30 tháng 11 năm 2019, tức là cái ngày xảy ra cái tai nạn, 39 người dân, và phần đông là Nghệ An, miền Bắc Việt Nam, đã bị tử nạn trong một cái chiếc xe đông lạnh, nghẹt thở, ở tại cái vùng XC ở bên Anh, khi mà người ta đã qua một cái hành trình từ Việt Nam qua Mông Cổ, từ Mông Cổ Việt Trung Á qua châu Âu, rồi qua các nước ở Đông Âu, rồi đi đến eo biển, và tiếng Pháp ngày trước chúng tôi gọi là biển Manche, chứ chúng tôi không đọc là Manche, chúng tôi đọc biển Manche, và chết ở Đức Anh. Ngày đó là 30 tháng 11 năm 2019. Rồi bây giờ đến ngày 24 tháng 11, tức là năm 2021, nghĩa là sao? Nghĩa là cái người chết ở trên đường cố tìm một đường sống ở đất Anh đang tiếp tục từ 2019, và bây giờ là tháng 11 năm 2021, nghĩa là vẫn tiếp tục những cái người chết đi từ các cái bờ biển ở về vùng Normandy qua bên biển Anh, Manche, và đã có những cái hình ảnh, có những cái người đó là người Việt Nam đi vào ở trong những cái bao ni lông, và khi mà tấp vào nước Anh thì người ta chết. Cái bi kịch của ngày 30 tháng 11 năm 2019 đến giờ này tháng 11 năm 2021 nó lại lặp lại. Nếu ngày trước cái ngày 30 tháng 11 2019 là 39 người thì bây giờ nó lên đến là 71 người. Và tôi cũng quá tình mất cái bình tĩnh để đọc các cái con số này. Và chúng ta phải thấy rằng cái cách nhìn nhận vấn đề mà của ông Tổng thống Macron của Pháp, cũng như cái cách nhìn nhận vấn đề của ông Harrison, của ông cảnh sát trưởng của cái vùng SC năm 2019, để bảo đó là những người tội nhân, guilty. Không phải vậy, đó là những nạn nhân. Tôi xin lặp lại, không phải là tội nhân, họ là nạn nhân, đúng. Họ đã nhập cư vào nước Anh bất hợp pháp, họ đã nhập cư vào nước Pháp bất hợp pháp, nhưng họ không phải là tội nhân, mà họ là nạn nhân. Họ là nạn nhân của cái gì? Họ là nạn nhân của một hệ thống buôn người quốc tế. Tôi rộng rãi quá thì chúng tôi chỉ nói chuyện ở tại cái nước gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong cái số người nạn nhân mà vừa tìm trong ngày 24 tháng 11 21 đó là có những người Việt Nam. Cái người Việt Nam này nằm trong những cái người của các quốc gia Iraq, Syria, Afghanistan, tức là những cái quốc gia mà không thể nào sống được trong những chế độ độc tài tại quốc gia đó. Và điển hình là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có cái thủ đô tại Hà Nội. Tại vì sao tôi nói rõ điều đó? Tôi nói điều đó ở trên tổ chức, ở trên thực tế. Vì một con người đi từ 39 người, tôi trở lại cái chuyện của năm 2019 người, 39 người, 39 người tuổi trẻ, không có quá 30 tuổi, mặt rất sáng, đi ra đi từ Nghệ An. Muốn đi từ Nghệ An, phải ra Hà Nội, phải có giấy xuất nhập cảnh, phải leo lên máy bay của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở phi trường Nội Bài, rồi đi qua Mông Cổ, rồi từ Mông Cổ đi qua vượt Trung Á, đi qua châu Âu, rồi từ các nước ở Đông Âu, rồi đi qua đất Pháp, rồi từ đất Pháp mới qua đi qua Anh được. Tất cả những điều này đứng về mặt tổ chức, nó thuộc có một cái chức năng, tức là một cái tổ chức gọi là của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Vâng, nó có một cái tổ chức nhà nước gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài, chứ không phải là tự nhiên một thanh thiếu niên, một người Việt Nam đi từ Nghệ An leo lên cái máy bay ở phi trường Nội Bài, rồi đi qua rất nhiều quốc gia, đi qua hai đại lục, đi đến Normandy của Pháp, rồi vượt biển Manche trong một cái chiếc xe container và đến ngạt thở mà chết ở tại Ixi ở nước Anh được. Tất cả những người này đã được, phải được trả tiền, phải có giấy tờ hợp pháp mới leo lên cái máy bay ở phi trường Nội Bài của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới quyền giấy những giấy tờ hợp lệ của Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Điều này nó đã xảy ra từ 1999 khi Hà Nội bắt đầu mở một cái kế hoạch gọi là đưa người lao động ra nước ngoài. Bây giờ cái việc này nó được tổ chức mãi cho đến năm 2020, đã 21 năm sau của năm 1999, Thanh tra Chính phủ Việt Nam Dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới đưa ra những cái sai trái của Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Thưa anh Hoàng Tín, thưa quý thính giả, chúng ta không phải là vì công dân nước Việt Nam Cộng hòa cho nên có cái thâm thù về chính trị với cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà nói. Nhưng đây là giấy tờ, đây là có hồ sơ, đây là có cơ quan nhà nước mà gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài, có thủ đô tại Hà Nội, có một cái người gọi là thanh tra chính phủ làm việc 21 năm từ 1999 đến năm 2020 mới tìm ra những sai trái của Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Sai trái là gì? Tức là đưa con bỏ chợ, tức là lấy tiền một cách hợp pháp để gọi là đưa người ra nước ngoài, và đến khi người ra nước ngoài thì nó lại hóa ra đó là những nạn nhân mà chết ở trên cái container của đi từ Normandy qua nước Pháp, à, qua nước Anh, và vừa trong ngày tháng 30 tháng 11 năm 2019. Tôi nghĩ rằng chắc những oan hồn này đã xúi dục, đã thúc dục chúng ta phải nói lên cái tiếng nói đau thương này. 39 con người năm 2019 và những nạn nhân của năm 2021 này, người ta không phải là tội nhân theo cái cách định nghĩa của nhà đương cục pháp của Tổng thống Macron, không phải là theo định nghĩa của ông cảnh sát trưởng của cái vùng SC ở bên Anh, nhưng đó là những tội, những nạn nhân của một hệ thống buôn người quốc tế và chính thức là do cái Cục Quản lý Lao động nước ngoài tại Hà Nội là thủ phạm chính. Vâng, đây là một cái cơ quan nhà nước giết người một cách chính thức của Đảng và Nhà nước Cộng sản Hà Nội, gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Mà cái điều này không phải là do chính tôi trong buổi sáng hôm nay và nói chuyện với anh Hoàng Tín qua hệ thống này, mà chính là được thanh tra chính phủ sau 21 năm tại Hà Nội đã tìm ra cái sự sai trái. Sự sai trái là gì? Tức là lấy tiền đưa công nhân đi ra nước ngoài, lấy tiền xong rồi ra đem con bỏ chợ. Đó là những nạn nhân ở Đài Loan, đó là những nạn nhân ở Đại Hàn, đó là những nạn nhân ở Ả Rập Xê Út, đó là những nạn nhân ở Áo, ở Ôm, ở Úc, ở tất cả mọi nơi, và cụ thể là những nạn nhân trong ngày 30 tháng 11 năm 2019, và những nạn nhân của chung với các quốc gia cùng trên thế giới dưới các chế độ độc tài mà đã thiệt mạng trong ngày 24 tháng 11 năm 2021 này. Thân thưa, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả ngày lại, chúng ta không thể im lặng. Chúng ta phải nói rõ ra cái chế độ bất nhân, ác độc, buôn người. Vâng, chế độ buôn người cấp quốc tế và cấp quốc gia bàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội với cơ quan là Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã và đang thi hành. Như quý vị đã thấy, ngày 30 tháng 11 năm 2019 và bây giờ là ngày 24 tháng 11 năm 2021 vẫn được tiếp tục. Cái chuyện này vẫn được tiếp tục hàng ngày. Và hôm nay, cái tháng 11 năm 2021 này thêm một lần được phát hiện. Anh thử thưa với anh Hoàng Tiến và thưa với quý vị, chúng ta không có nhiều thời giờ. Chúng ta không thể nhìn, không thể nghe, không thể đề cập đến. Ở đây là một cái bản tin bình thường mà theo cái quan điểm của Tổng thống Pháp Macron, không thể quan điểm theo cái quan điểm của cảnh sát trưởng của vùng XC của nước Anh. Và chúng ta phải trên cái những giờ phút này thì gióng lên cùng thế giới, phải tố cáo cùng thế giới cái hệ thống buôn người bất hợp pháp cấp quốc gia và cấp nhà nước, cụ thể với là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thủ đô tại Hà Nội, có một cơ quan là Cục Quản lý Lao động nước ngoài và có những cái chức sắc gọi là thanh tra chính phủ, mà trong 21 năm từ năm 1999 đến năm 2020 vẫn tiếp tục xác định có rất nhiều sai trái trong Cục Quản lý Lao động. Đây là những điều mà thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, chúng ta không thể im lặng, chúng ta phải tố cáo trước dư luận quốc tế, tố cáo trước quốc dân Việt Nam, tố cáo trước các cái cơ quan nhân quyền, chính sách buôn người ở cấp quốc tế, cấp quốc gia, và điển hình và cụ thể là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội.
Cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Đối với Hoàng Tính thấy là khi nào mà còn cộng sản thì cái phong trào mà rời bỏ Việt Nam thì chắc chắn cũng vẫn còn. Đó là điển hình của những năm 1954. Như quý vị thấy, suốt đến tận bây giờ luôn thưa quý vị, khi mà chúng tôi nói đến cái câu là 46, hơn 46 năm là chúng ta chỉ tính chỉ có miền Nam chúng ta thôi nhé. Biết bao nhiêu năm trước đó nữa của người miền Bắc Việt Nam của chúng ta đã phải di cư trốn tránh đi cái chế độ cộng sản để mà vào Nam để mà sinh sống, là cuối cùng cũng không được, cũng phải chạy đi ra khỏi nước ngoài. Và bây giờ những người ở Việt Nam, ở trong nước, khi mà họ cho là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc đó, mà độc lập tự do, độc lập thì có, mà tự do hạnh phúc có hay không, mà để cho người dân phải chạy ra ngoài như vậy. Có những cái câu chuyện và có những cái ý tưởng khác chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong lần sắp tới. Một câu hỏi tiếp theo để kết thúc cho chương trình này cũng là một cái tin thời sự quốc tế, đó là tuần rồi. Vâng, tuần rồi Trung Cộng tuyên bố dứt khoát là không có cái chuyện thỏa hiệp với Đài Loan và Hoa Kỳ. Chớ nên có một bất kỳ một cái ảo tưởng nào về cái việc này, và nói rằng là Washington đã có một loạt những cái khiêu khích trên nhiều những vấn đề Trung Cộng. Nói rằng là hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc về họ là một cái vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Hoa Kỳ, nước đã cung cấp vũ khí quan trọng nhất và hậu thuẫn lớn nhất cho Đài Loan tính tới hiện giờ. Và câu hỏi được đặt ra với anh Nam đó là cái vấn đề Đài Loan có liên quan ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam nếu mà Trung Cộng chiếm được, và có thể nào cái chuyện này nó thành sự thật hay không theo nhận định của anh?
Hoàng Tín và thưa quý thính giả nghe đài, đây là câu hỏi lớn mà nếu chúng ta không phải là một lần, mà chúng ta cũng đã nhiều lần đề cập, thì trong những cái giờ phút rất ngắn ngủi này tôi sẽ đúc kết lại những sự kiện này, những sự kiện của lịch sử, chứ không thể nào với sức của một người Việt Nam như tôi và anh Hoàng Tín mà có thể nhận định và tìm ra một cái giải pháp được. Và đây là những sự kiện chính của lịch sử về sau. Sau ngày 1 tháng 10 năm 1949, thì Mao Trạch Đông đã thống nhất Hoa Lục dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì trong cái bài diễn văn đầu tiên đó, đã có những cái khẳng định Biển Đông chỉ yên khi nào thuộc về của quyền quản lý của Trung Quốc. Chứ quản lý của Trung Quốc là cái cụm từ ngữ của Bắc Kinh, của Hà Nội, chứ không phải của tôi. Cái điều này người ta không phải là tuyên bố để tuyên truyền, tuyên bố về chính trị, nhưng đây là một sách lược có thật. Sách lược có thật đó, cho nên chính ở trong cái thế hệ chúng tôi, trong những năm 50 đã thấy ra điều gì? Đó là thấy ra cái sự bắn phá các cái đảo tiền tiêu của Đài Loan, các đảo Kim Môn và Mã Tổ. Và đã có một những cái kế hoạch, không biết kế hoạch này nó ở từ đâu, nhưng mà chắc chắn rằng Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông đang tiếp tục tiến hành để thành toàn Đài Loan. Nhưng mà cái điều này năm 60, 50, 60, 70, 80, 90 của thế kỷ trước và qua cái thế kỷ 21 này nó mới lộ ra. Vì sao? Vì có chiến tranh Việt Nam. Vâng, vì có chiến tranh Việt Nam, sau lần Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 20 tháng 12 năm 1960 và mở cái cuộc xâm chiếm của miền Nam. Cho nên sự cân bằng của lực lượng, cái sự hiềm khích ở vùng Biển Đông đã được giải tỏa trong chiến tranh Việt Nam từ 1960 cho đến kết thúc 30 tháng 4 1975. Cho đến giờ này, mấy mươi năm, thì nước Mỹ và nước Tàu có ngu dại gì, có tối tâm gì, có chủ quan gì, có lạc quan gì đi chăng nữa, cũng phải hiểu ra cái sự cân bằng giữa Mỹ và Tàu qua chiến tranh Việt Nam trong 1960-1975 kia đã không còn nữa. Và nước Mỹ và nước Tàu phải giải quyết với nhau bằng thông cáo Thượng Hải 1972 dưới Tổng thống Nixon và Thủ tướng Chiêu Ân Lai. Cái điều này, cái thông cáo Thượng Hải đó, nó đi đến một, nó phải vượt qua một cái điểm, đó là vấn đề Đài Loan. Và nước Mỹ, chúng ta không phải là bàn trưởng tam quốc, nhưng rõ ràng nước Mỹ không biết do những tính toán từ đâu đã có một thung nhượng về chiến lược rất tai hại và tai họa. Đó là nhượng cái ghế của Liên Hiệp Quốc, của Đài Loan, của Cộng hòa Dân Quốc lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc của Bắc Kinh, và đã lấy cái ghế đại diện của chính phủ Cộng hòa Dân Quốc lúc ấy của Tổng chế Thượng Tế Thanh giao lại cho Mao Trạch Đông năm 1971 ở trong Hội đồng Thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc dưới một cái chủ đề là hai chế độ nhưng một quốc gia. Thưa Văn Hoàng Tín, đấy là tất cả những vấn đề, cái điểm cốt yếu mà nước ta...
Thật có lỗi đến quý vị, chúng tôi đang có những cái sự trục trặc kỷ luật, kỹ thuật trên cái vấn đề điện, thưa quý vị. Và bây giờ thì hy vọng rằng đây là tiếng nói của nhà văn Phan Nhật Nam. Hello, bà Tín xin được chào.
Hello, Nam Xuân đây đây.
Dạ vâng, rồi cậu Nam ơi, thành thật cáo lỗi cậu Nam rất là nhiều. Cái hệ thống điện nó hơi bị trục trặc trong một cái system nhỏ. Thì bây giờ chúng ta có thể trở lại được không thưa cậu Nam?
Vâng, chúng ta phải trở lại tại vì...
Dạ vâng, xin được mời.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả.
Dạ vâng.
Cái bi kịch của ngày 30 tháng 11 năm 2019, đến giờ này tháng 11 năm 2021 nó lại lặp lại. Nếu ngày trước, cái ngày 30 tháng 11, 2019 là 39 người, thì bây giờ nó lên đến là 71 người. Và tôi cũng quá tình, mất cái bình tĩnh để đọc các cái con số này. Và chúng ta phải thấy rằng, cái cách nhìn nhận vấn đề mà của ông Tổng thống Macron của Pháp, cũng như cái cách nhìn nhận vấn đề của ông Harrison, của ông cảnh sát trưởng của cái vùng SC năm 2019 để bảo đó là những người tội nhân, guilty. Không phải vậy, đó là những nạn nhân. Tôi xin lặp lại, không phải là tội nhân, họ là nạn nhân, đúng. Họ đã nhập cư vào nước Anh bất hợp pháp, họ đã nhập cư vào nước Pháp bất hợp pháp, nhưng họ không phải là tội nhân mà họ là nạn nhân. Họ là nạn nhân của cái gì? Họ là nạn nhân của một hệ thống buôn người quốc tế. Tôi rộng rãi quá thì chúng tôi chỉ nói chuyện ở tại cái nước gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. trong cái số nạn nhân mà vừa tìm trong ngày 24 tháng 11 21 đó là có những người Việt Nam. Cái người Việt Nam này nằm trong những cái người của các quốc gia Iraq, Syria, Afghanistan, tức là những cái quốc gia mà không thể nào sống được trong những chế độ độc tài tại quốc gia đó. Và điển hình là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có cái thủ đô tại Hà Nội. Tại vì sao tôi nói rõ điều đó? Tôi nói điều đó ở trên tổ chức, ở trên thực tế. Vì một con người đi từ 39 người, tôi trở lại cái chuyện của năm 2019 người, 39 người. 39 người tuổi trẻ, không có quá 30 tuổi. Mặt rất sáng, đi ra đi từ Nghệ An. Muốn đi từ Nghệ An, phải ra Hà Nội, phải có giấy xuất nhập cảnh, phải leo lên máy bay của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở phi trường Nội Bài, rồi đi qua Mông Cổ, rồi từ Mông Cổ đi qua vượt Trung Á, đi qua châu Âu, rồi từ các nước ở Đông Âu, rồi đi qua đất Pháp, rồi từ đất Pháp mới qua đi qua Anh được. Tất cả những điều này, đứng về mặt tổ chức, nó thuộc có một cái chức năng, tức là một cái tổ chức gọi là của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Vâng, nó có một cái tổ chức nhà nước gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài, chứ không phải là tự nhiên một thanh thiếu niên, một người Việt Nam đi từ Nghệ An leo lên cái máy bay ở phi trường Nội Bài, rồi đi qua rất nhiều quốc gia, đi qua hai đại lục, đi đến Normandy của Pháp, rồi vượt biển Manche trong một cái chiếc xe container và đến ngạt thở mà chết ở tại Ixi ở nước Anh được. Tất cả những người này đã được, phải được trả tiền, phải có giấy tờ hợp pháp mới leo lên cái máy bay ở phi trường Nội Bài của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới quyền giấy những giấy tờ hợp lệ của Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Điều này nó đã xảy ra từ 1999 khi Hà Nội bắt đầu mở một cái kế hoạch gọi là đưa người lao động ra nước ngoài. Bây giờ cái việc này nó được tổ chức mãi cho đến năm 2020, đã 21 năm sau của năm 1999, Thanh tra Chính phủ Việt Nam Dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới đưa ra những cái sai trái của Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, chúng ta không phải là vì công dân nước Việt Nam Cộng hòa cho nên có cái thâm thù về chính trị với cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà nói, nhưng đây là giấy tờ, đây là có hồ sơ, đây là có cơ quan nhà nước mà gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài, có thủ đô tại Hà Nội, có một cái người gọi là thanh tra chính phủ làm việc 21 năm từ 1999 đến năm 2020 mới tìm ra những sai trái của Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Sai trái là gì? Tức là đưa con bỏ chợ, tức là lấy tiền một cách hợp pháp để gọi là đưa người ra nước ngoài, và đến khi người ra nước ngoài thì nó lại hóa ra đó là những nạn nhân mà chết ở trên cái container của đi từ Normandy qua nước Pháp, à, qua nước Anh, và vừa trong ngày tháng 30 tháng 11 năm 2019. Tôi nghĩ rằng chắc những oan hồn này đã xúi dục, thúc giục chúng ta phải nói lên cái tiếng nói đau thương này. 39 con người năm 2019 và những nạn nhân của năm 2021 này, người ta không phải là tội nhân theo cái cách định nghĩa của nhà đương cục pháp của Tổng thống Macron, không phải là theo định nghĩa của ông cảnh sát trưởng của cái vùng SC ở bên Anh, nhưng đó là những tội, những nạn nhân của một hệ thống buôn người quốc tế mà chính thức là do cái Cục Quản lý Lao động nước ngoài tại Hà Nội là thủ phạm chính, Vâng, đây là một cái cơ quan nhà nước giết người một cách chính thức của Đảng và Nhà nước Cộng sản Hà Nội, gọi là Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Mà cái điều này không phải là do chính tôi trong buổi sáng hôm nay và nói chuyện với anh Hoàng Tín qua hệ thống này, mà chính là được thanh tra chính phủ sau 21 năm tại Hà Nội đã tìm ra cái sự sai trái. Sự sai trái là gì? Tức là lấy tiền đưa công nhân đi ra nước ngoài, lấy tiền xong rồi ra đem con bỏ chợ. Đó là những nạn nhân ở Đài Loan, đó là những nạn nhân ở Đại Hàn, đó là những nạn nhân ở Ả Rập Xê Út, đó là những nạn nhân ở Áo, ở Ôn, ở Úc, ở tất cả mọi nơi, và cụ thể là những nạn nhân trong ngày 30 tháng 11 năm 2019, và những nạn nhân của chung với các quốc gia cùng trên thế giới dưới các chế độ độc tài mà đã thiệt mạng trong ngày 24 tháng 11 năm 2021 này. Thân thưa, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả ngày lại, chúng ta không thể im lặng, chúng ta phải nói rõ ra cái chế độ bất nhân ác độc buôn người, vâng, chế độ buôn người cấp quốc tế và cấp quốc gia mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội với cơ quan là Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã và đang thi hành. Như quý vị đã thấy, ngày 30 tháng 11 năm 2019 và bây giờ là ngày 24 tháng 11 năm 2021 vẫn được tiếp tục. Cái chuyện này vẫn được tiếp tục hàng ngày. Và hôm nay, cái tháng 11 năm 2021 này thêm một lần được phát hiện. Anh thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, chúng ta không có nhiều thời giờ, chúng ta không thể nhìn, không thể nghe, không thể đề cập đến. Ở đây là một cái bản tin bình thường mà theo cái quan điểm của Tổng thống Pháp Macron, không thể quan điểm theo cái quan điểm của cảnh sát trưởng của vùng XC của nước Anh. Và chúng ta phải trên cái những giờ phút này thì gióng lên cùng thế giới, phải tố cáo cùng thế giới cái hệ thống buôn người bất hợp pháp cấp quốc gia và cấp nhà nước, cụ thể với là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thủ đô tại Hà Nội, có một cơ quan là Cục Quản lý Lao động nước ngoài và có những cái chức sắc gọi là thanh tra chính phủ, mà trong 21 năm từ năm 1999 đến năm 2020 vẫn tiếp tục xác định có rất nhiều sai trái trong Cục Quản lý Lao động. Đây là những điều mà thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, chúng ta không thể im lặng, chúng ta phải tố cáo trước dư luận quốc tế, tố cáo trước quốc dân Việt Nam, tố cáo với trước các cái cơ quan nhân quyền chính sách buôn người ở cấp quốc tế, cấp quốc gia, và điển hình và cụ thể là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội.
Cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Đối với Hoàng Tín thấy là khi nào mà còn cộng sản thì cái phong trào mà rời bỏ Việt Nam thì chắc chắn cũng vẫn còn. Đó là điển hình của những năm 1954. Như quý vị thấy, suốt cho đến tận bây giờ luôn, thưa quý vị, khi mà chúng tôi nói đến cái câu là 46, hơn 46 năm là chúng ta chỉ tính khi có miền Nam chúng ta thôi nhé. Biết bao nhiêu năm trước đó nữa của người miền Bắc Việt Nam của chúng ta đã phải di cư trốn tránh đi cái chế độ cộng sản để mà vào Nam để mà sinh sống, là cuối cùng cũng không được, cũng phải chạy đi ra khỏi nước ngoài. Và bây giờ những người viên ở Việt Nam, ở trong nước, khi mà họ cho là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc đó, mà độc lập tự do, độc lập thì có, mà tự do hạnh phúc có hay không, mà để cho người dân phải chạy ra ngoài như vậy, có những cái câu chuyện và có những cái ý tưởng khác chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong lần sắp tới. Một câu hỏi tiếp theo để kết thúc cho chương trình này cũng là một cái tin thời sự quốc tế, đó là tuần rồi Trung Cộng tuyên bố dứt khoát là không có cái chuyện thỏa hiệp với Đài Loan và Hoa Kỳ, chớ nên có một bất kỳ một cái ảo tưởng nào về cái việc này, và nói rằng là Washington đã có một loạt những cái khiêu khích trên nhiều những vấn đề Trung Cộng, nói rằng là hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc về họ là một cái vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Hoa Kỳ, nước đã cung cấp vũ khí quan trọng nhất và hậu thuẫn lớn nhất cho Đài Loan tính tới hiện giờ. Và câu hỏi được đặt ra với anh Nam đó là cái vấn đề Đài Loan có liên quan ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam nếu mà Trung Cộng chiếm được, và có thể nào cái chuyện này nó thành sự thật hay không theo nhận định của anh?
Hoàng Tín và thưa quý thính giả nghe đài, đây là câu hỏi lớn mà nếu chúng ta không phải là một lần, chúng ta cũng đã nhiều lần đề cập, thì trong những cái giờ phút rất ngắn ngủi này tôi sẽ đúc kết lại những sự kiện này, những sự kiện của lịch sử, chứ không thể nào với sức của một người Việt Nam như tôi và anh Hoàng Tín mà có thể nhận định và tìm ra một cái giải pháp được. Và đây là những sự kiện chính của lịch sử. Vì sao? Sau ngày 1 tháng 10 năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã thống nhất Hoa Lục dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì trong cái bài diễn văn đầu tiên đó đã có những cái khẳng định Biển Đông chỉ yên khi nào thuộc về của quyền quản lý của Trung Quốc. Thì quản lý của Trung Quốc là cái cụm từ ngữ của Bắc Kinh, của Hà Nội, chứ không phải của tôi. Cái điều này người ta không phải là tuyên bố để tuyên truyền, tuyên bố về chính trị, nhưng đây là một sách lược có thật. Sách lược có thật đó, cho nên chính ở trong cái thế hệ chúng tôi, trong những năm 50 đã thấy ra điều gì? Đó là thấy ra cái sự bắn phá các cái đảo tiền tiêu của Đài Loan, các đảo Kim Môn, Mà Tổ, và đã có một những cái kế hoạch, không biết kế hoạch này nó ở từ đâu, nhưng mà chắc chắn rằng Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông đang tiếp tục tiến hành để thành toàn Đài Loan. Nhưng mà cái điều này năm 60, 50, 60, 70, 80, 90 của thế kỷ trước và qua cái thế kỷ 21 này nó mới lộ ra. Vì sao? Vì có chiến tranh Việt Nam. Vâng, vì có chiến tranh Việt Nam, sau lần Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 20 tháng 12 năm 1960 và mở cái cuộc xâm chiếm của miền Nam. Cho nên sự cân bằng của lực lượng, cái sự hiềm khích ở vùng Biển Đông đã được giải tỏa trong chiến tranh Việt Nam từ 1960 cho đến kết thúc 30 tháng 4 1975. Cho đến giờ này, mấy mươi năm, thì nước Mỹ và nước Tàu có ngu dại gì, có tối tăm gì, có chủ quan gì, có lạc quan gì đi chăng nữa, cũng phải hiểu ra cái sự cân bằng giữa Mỹ và Tàu qua chiến tranh Việt Nam trong 1960-1975 kia đã không còn nữa. Và nước Mỹ và nước Tàu phải giải quyết với nhau bằng thông cáo Thượng Hải 1972 dưới Tổng thống Nixon và Thủ tướng Châu Ân Lai. Cái điều này, cái thông cáo Thượng Hải đó, nó phải vượt qua một cái điểm, đó là vấn đề Đài Loan. Và nước Mỹ, chúng ta không phải là bàn trưởng tam quốc, nhưng rõ ràng nước Mỹ không biết do những tính toán từ đâu đã có một thung nhượng về chiến lược rất tai hại và tai họa, đó là nhượng cái ghế của Liên Hiệp Quốc, của Đài Loan, của Cộng hòa Dân Quốc lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc của Bắc Kinh, và đã lấy cái ghế đại diện của chính phủ Cộng hòa Dân Quốc lúc ấy của Tổng chế Thượng Tế Thanh giao lại cho Mao Trạch Đông năm 1971 ở trong Hội đồng Thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc dưới một cái chủ đề là hai chế độ nhưng một quốc gia. Thưa Văn Hoàng Tín, đấy là tất cả những vấn đề, cái điểm cốt yếu mà nước ta đã giải quyết với nhau một cách tạm bỡ. Tôi dùng cái chữ tạm bỡ đó không phải do nhận định của cá nhân tôi trong buổi nói chuyện này, mà cái ý kiến tạm bỡ đó đến giờ này Kissinger, Nixon, Trump và kể cả Joe Biden, cho dù lạc quan cách mấy cũng phải nhìn ra vấn đề của nước Tàu và nước Mỹ. cũng không thể nào giải quyết được nếu không giải quyết vấn đề Đài Loan. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đấy, trong suốt thế kỷ vừa qua, từ 1949 qua hết nửa thế kỷ 20, bây giờ 21 năm của thế kỷ 21, cái vấn đề khúc mắc nhất của Mỹ và tàu là vấn đề Đài Loan, thì cái điều này chúng ta không có cách nào để có một nhận định nào cụ thể, vì có thể nó xảy ra trong hôm nay, nó xảy ra trong ngày mai, nó xảy ra trong tháng tới, nó xảy ra trong năm tới. Đó là vấn đề chiến lược của từ Bắc Kinh và của từ Tòa Bạch Ốc. Chúng ta là những công dân hàng hai, những công dân Việt Nam, Mỹ gốc Việt hàng hai, không có khả năng để mà giải quyết, để nhận định vấn đề này. Thành thứ, nhưng mà qua thực tế lịch sử thì chúng tôi đã thấy ra, chúng ta phải thấy ra, nước Mỹ đang cố gắng để giải quyết. Cố gắng giải quyết của thông cáo Thượng Hải, cố gắng giải quyết trong lần mà trước khi mà có Tổng thống Trump và Joe Biden này, nó đã có từ thời mà ông Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Panetta ghé thăm Cam Ranh năm 2008 và cố gắng để kéo Hà Nội về phía mình. Và nó được thêm một lần nữa dưới thời của Tổng thống Obama, rồi qua đến Trump, rồi bây giờ đến tại với là Joe Biden, có dân chủ hay cộng hòa gì đi chăng nữa cũng phải thiết kế lại cái chiến lược Indo-Pacific, giành Biển Đông lại ở trong vùng nước Mỹ. Nước Mỹ có thành công được hay không thì cái đó chúng ta không có quyền khả năng, chúng ta không có cái khả năng nào để nhận định. Chỉ biết rằng vấn đề Đài Loan giữa Mỹ và Trung Cộng nó đã có từ hơn nửa thế kỷ, từ 1949 khi Mao Trạch Đông chấm dứt Hoa Lục. Nó đã có từ thời 1950-60, hết nửa thế kỷ 20 và bây giờ 21 năm của thế kỷ 21. Thì đây là vấn đề mà cả thế giới đang nhìn vào, cả một vấn đề mà nước Mỹ, cho dù nước Mỹ của Cộng Hòa hay là nước Mỹ của Dân Chủ, phải giải quyết. Và đã đến cái lúc không có thể gọi là nhân nhượng, không có thể qua một cái chiến lược gọi là mập mờ của Joe Biden được, gọi là qua một cái chiến lược gọi là để mà hòa dịu với Trung Cộng được. Và đã đến lúc, vì Trung Cộng của Tập Cận Bình nó rất khác xa với Trung Cộng của Mao Trạch Đông. Đó là tất cả những điều gì mà tôi và anh Hoàng Tín trong những cái giây phút ngắn ngủi này có thể nhìn ra. Và tôi nghĩ rằng vấn đề này chúng ta phải đề cập rất rất nhiều lần tại với những cái sự kiện mới, với những yếu tố mới mà xin lặp lại, nó vượt khỏi khả năng của một công dân Mỹ hạng hai như tôi và anh Hoàng Tín mà thôi.
Dạ vâng, đúng vậy. Mà nếu mà chúng ta mà nói trong cái vấn đề này thì nó lại thay đổi theo từng ngày, theo lại từng giờ, theo cái dòng thời sự như quý vị cũng đã thấy. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên trong tất cả những tình hình diễn biến của cái tình hình nóng bỏng của China và Đài Loan cho quý vị trong những lần sau.
Đó là toàn vùng Biển Đông, vâng, chứ không phải là của Đài Loan, ở eo biển Đài Loan. Nó vượt ra khỏi Hoàng Sa, nó vượt ra khỏi Trường Sa, nó xuống đến Úc, nó qua đến Ấn Độ Dương. Thưa Vân Hoàng Tín, làm sao chúng ta, tôi và những cá nhân rất tầm thường và hạn chế như tôi và Hoàng Tín có thể tìm ra được những cái câu trả lời chính xác được.
Dạ vâng, cảm ơn người lính viết văn của chúng ta, anh Phan Nhật Nam, đã có những chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, chương trình lịch sử và thời sự này. Và cảm ơn anh, chúc anh lúc nào cũng sức khỏe. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau với những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị theo cái dòng thời sự và dựa theo lịch sử nhé. Cảm ơn anh, mời anh gửi lời chào thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Cảm ơn quý thính giả nghe đài, mỗi tuần chúng ta lại nghe những câu chuyện mà nó rất là nặng lòng, nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe đến và để tìm ra các cái giải pháp mà nó vượt ra khỏi khả năng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh Nam. Chúc anh Nam một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau cũng trên làn sóng 1600 AM của giờ phút này của lần sau nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.